Thế sau khi đã nhìn lại một cách tổng quát cuộc đời của tổ phụ Giuse, sau khi các anh chị đã chia sẻ với nhau ở trong mỗi nhóm, thì tôi xin chia sẻ hai điểm lớn thôi. Tôi vẫn thường nhấn mạnh với các anh chị là khi ta đọc Thánh Kinh, điều quan trọng nhất là phải khám phá ra xem Thiên Chúa là ai. Khi tôi đọc cái đoạn Thánh Kinh này, khi tôi đọc câu chuyện này, tôi phải suy nghĩ xem Chúa là ai. Chúa mặc khải ra dung nhan của người thế nào qua đoạn Thánh Kinh này. Đó là điều quan trọng nhất. Chứ điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đi tìm bài học luân lý đạo đức, mà trước hết là phải đi tìm xem Chúa là ai. Và khi ta tin vào đấng Thiên Chúa như vậy, thì tự nhiên đời sống đức tin mời gọi mình sống một cách phù hợp. Chính vì thế ở đây hai điểm lớn mà tôi muốn đề nghị với các anh chị, đó là trước hết, Thiên Chúa là đấng có thể từ sự dữ mà rút ra sự lành. Từ sự dữ mà rút ra sự lành. Cuộc đời của tổ phụ Giuse, ta thấy rất rõ chuyện này. Ngài phải chịu quá nhiều nỗi oan khiên. Ngài mơ thế nào thì Ngài nói vậy thôi. Rồi thì được cha thương yêu thế nào thì Ngài đón nhận thôi. Thế nhưng mà anh em thì ghen tị, khó chịu đến độ mà muốn giết chết. Và cuối cùng thì không chết thì cũng bị bán đi làm nô lệ. Rồi đến khi làm công ở trong nhà người ta đó thì là làm việc hết mình. Mà rồi cuối cùng người ta muốn thỏa mãn cái đòi hỏi tự nhiên của người ta không được ấy, thì người ta quay ra người ta trả thù, người ta vu oan giáng họa cho. Có đời nào một cái anh đi làm đầy tớ nhà mà lại dám cắm dỗ bà chủ, thế thì ông chủ không điên tiết thì sẽ được. Thế là vào tù thôi. Cho nên cuộc đời của tổ phụ Giuse rất nhiều oan khiên. Nhưng khi ta đọc hết câu chuyện cuộc đời của tổ phụ Giuse, thì ta khám phá ra điều này. Đó là Thiên Chúa từ những đau khổ, những thiệt thòi, những mất mát, những thử thách mà Giuse phải chịu, Ngài lại biến nó thành cơ may. Cơ may trong bản thân của Giuse, và cái điều quan trọng hơn là cho cả một dân tộc. Cho bản thân của ông Giuse là bởi vì đâu có ai ngờ được rằng ở trong tù mà một bước trở thành tể tướng. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là giả như mà Giuse không làm tể tướng bên đất Ai Cập đó, thì gia đình của tổ phụ Gia-cóp có thể thoát được cái cơn đói không? Và khi gia đình đó không thoát được cơn đói đó, thì còn lịch sử Israel cho tới ngày hôm nay không? Cho nên cuộc đời của tổ phụ Giuse cho thấy là Thiên Chúa có thể rút từ sự dữ ra điều lành. Mà đối với các anh chị và tôi là những Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, thì qua tổ phụ Giuse mình phải đọc thấy một điều quan trọng hơn, đó là chính khuôn mặt của Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là đấng chịu mọi nỗi oan khiên. Thế nhưng chính nhờ đau khổ của Ngài mà chúng ta được cứu độ. Tôi không có ghi ở đây cho các anh chị, nhưng mà bây giờ tôi xin cả lớp mở Tin Mừng Thánh Matthew chương 21. Dụ ngôn những tá điền sát nhân, bắt đầu từ câu 33. chúng ta đã từng nghe khi đi lễ vào dịp này, dịp khác. Mà bây giờ chính mình đọc lên, rồi quan tâm đến cái dụ ngôn này, để đối chiếu với cuộc đời của tổ phụ Giuse coi. Mời cả lớp nào. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Cảm ơn các anh chị. Ở trong dụ ngôn này, ông chủ là ai vậy? Là Thiên Chúa. Các gia nhân là ai vậy? Là những người mà được Chúa trao cho trách nhiệm lãnh đạo dân của Ngài. Các gia nhân, các tá điền. Thế rồi thì ông chủ sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Thì các đầy tớ đây là ai vậy? Vâng, các ngôn sứ, các tiên tri dọc dài trong lịch sử. Và cuối cùng ông chủ là Thiên Chúa sai chính người con của mình là ai vậy? Là Chúa Giê-xu. Và ông chủ cứ đinh ninh rằng người ta sẽ trân trọng đứa con của mình. Ai dè vừa thấy đứa con thì nó hè nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Chúa Giê-xu là như vậy. Chúa Giê-xu chịu mọi nỗi đau khổ, mọi nỗi oan khiên và cuối cùng bị giết chết. Nhưng mà chính Chúa Giê-xu trích dẫn cái lời Thánh Kinh ở trong Thánh Vịnh 118 đây này, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Ông Giuse mà tất cả anh em loại bỏ, tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường, bởi vì chính nhờ Giuse mà cả gia đình, cả dân tộc được cứu. Chúa Giê-xu cũng giống như một hòn đá mà người ta loại bỏ, người ta đóng đinh, người ta giết chết ở trên thập giá. Nhưng mà chính nhờ Chúa Giê-xu mà cả nhân loại được cứu độ. Chúa trích dẫn lời Thánh Vịnh 118 để cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa cuộc đời của Ngài cũng như của dụ ngôn này. Và nếu mà các anh chị mở Thánh Vịnh 118 đó, thì các anh chị sẽ thấy đó là Thánh Vịnh mà chúng ta, đặc biệt là Hội Thánh Công Giáo, hát vào cái dịp nào. Thánh Vịnh 118: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Cái dịp nào nhỉ? Đặc biệt đó là lễ đêm, lễ vọng phục sinh. Chúng ta đọc cái thánh vịnh này có ý nghĩa rất đặc biệt. Sở dĩ mà hội thánh hát thánh vịnh 118 vào đêm vọng phục sinh và suốt tuần bát nhật phục sinh là bởi vì chính ở trong mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Chúa Kitô mà chúng ta thấy rõ Thiên Chúa biến sự dữ nên sự lành. Mà chúng ta thấy rõ ý nghĩa của thánh vịnh này được ứng vào cuộc đời và vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Nhiều năm làm linh mục tôi vẫn cứ thấy nó thiếu một cái điều này. Đó là những bài thánh kinh được chọn đọc trong các ngày lễ thứ năm này, thứ sáu, rồi thì đêm vọng phục sinh, hay vô cùng. Nhưng mà khổ nỗi là những ngày lễ đó thì thường nghi lễ rất là dài, cho nên các linh mục mà giảng dài thêm tí nữa thì không ai chịu được. Nó uổng là uổng cái đó. Chẳng hạn như đêm vọng phục sinh đó là thường chúng ta nghe ít nhất là 4 bài trước khi mà công bố tin mừng, đúng không? Còn có những nơi mà tốt lành đạo đức như là các sơ nhà kín đấy thì đọc đủ 7 bài. 4 bài là ta đã ngáp gần chết rồi. Những bài được chọn đọc nó hay lắm trong chiều dài của lịch sử cứu độ, nhưng mà mình không có giờ để mà mình suy niệm, để mà thấy được sự nối kết giữa các bản văn thánh kinh làm nổi bật lên mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô như thế nào. Có khi phải tách những cái bài đó ra một tuần nào khác, rồi thì dựa vào đó mà tổ chức tĩnh tâm thì may ra mới có đủ thời giờ để khai triển. Ê, tôi có ý nhân những đoạn thánh kinh mà chúng ta đọc đó liên hệ với đời sống phụng vụ của hội thánh, để các anh chị thấy là cái sinh hoạt phụng vụ của người công giáo mình nó có nền tảng thánh kinh như thế nào. Chứ nó không phải chỉ là những cái nghi lễ mà mình thấy cứ lập đi lập lại, nghe đi nghe lại. Nó có nền tảng thánh kinh rất là sâu sắc mà đôi khi mình không quan tâm đủ thôi. Thế thì nếu mà thực sự ta tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa là đấng có thể từ sự dữ mà rút ra sự lành, nếu thực sự các anh chị và tôi mà dám tin như vậy, thì trong đời sống đức tin của mình sẽ luôn luôn phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh mà chỉ thấy nó đen tối, chỉ thấy nó là đau khổ, chỉ thấy nó là thử thách. Nếu ta thực sự tin là Chúa có thể rút từ sự dữ ra điều lành, thì dù sống trong hoàn cảnh đó, ta vẫn một niềm phó thác. Cho nên ở trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8 câu 28, Ngài có nói cái câu này, tôi thấy hay lắm. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho chúng ta. Mọi sự chứ không phải chỉ là Thiên Chúa làm cho sự tốt lành thì nó mới sinh ích lợi, mà mọi sự. Và hình như là khi nhìn lại cuộc đời, các anh chị mà lớn lớn tuổi chút ở trong lớp này chắc là có kinh nghiệm cụ thể lắm. Nhìn lại cuộc đời có khi mình lại khám phá ra rằng không phải những điều tốt lành theo nghĩa thế gian, chẳng hạn như là giàu có này, đẹp đẽ này, tài giỏi này, mà nó mang ích cho mình. Mà có khi chính những đau khổ, những thử thách, những vất vả, nó lại đem ích cho mình. Có phải không? Mình nghiệm thấy cái điều đó trong cuộc đời của mình. Có khi cuộc đời của mình mà cứ xuôi trèo mát mái, mà cứ giàu có, mà cứ thành công mãi, không chừng mình hư lúc nào. Đang khi đó, chính những đau khổ, những thử thách mà trong giây phút phải đối diện với nó, mình cảm thấy như là Chúa đi chơi ở đâu ấy, chứ không có Chúa trong cuộc đời mình. Thế nhưng mà đến hôm nay 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm nhìn lại thì mình lại thấy có ích cho mình. Và cái kinh nghiệm bản thân đó giúp cho ta thấy cái chân lý mà Thánh Kinh dạy nó không còn là lý thuyết nữa, mà nó trở thành máu thịt ở trong cuộc đời của mình. Nó trở thành cái gì rất sống động và cụ thể trong cuộc đời mình. Cho nên nếu thực sự ta dám tin Thiên Chúa là đấng có thể rút từ sự dữ ra sự lành, thì trong mọi hoàn cảnh mình được mời gọi để sống tâm tình phó thác. Và trong mọi hoàn cảnh, cái điều mà mình kiếm tìm là thánh ý của Thiên Chúa. Như Đức Mẹ vậy, đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Đấy là điểm lớn thứ nhất mà từ cuộc đời của Tổ phụ Giô-se tôi muốn chia sẻ với các anh chị.